Một hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc hôm 12 tháng 5 với nghị quyết nhấn mạnh việc cần phải tìm kiếm giải pháp kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền thân quen. Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đã ban hành trong hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vừa kết thúc sau 6 ngày họp ở Hà Nội. Dẫn lại bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo Việt Nam cho hay nghị quyết của Trung ương Đảng nhắm đến một loạt mục tiêu quan trọng, trong đó điểm nhấn là đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ. Nghị quyết cũng yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác, bên cạnh đó là có cơ chế tạo động lực, tuy không đi kèm các chi tiết nhưng dường như hàm ý nhắc đến chế độ lương, thưởng hoặc thăng tiến xứng đáng. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7, ông Trọng cho rằng các điều trên là một phần của các giải pháp đấu tranh ngăn chặn sự thoái hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên. Để đạt mục tiêu, vẫn theo thông tin trên báo chí trong nước, Ban chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Một đoạn trích trong phát biểu của vị Tổng Bí thư nhấn mạnh, cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ, mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp. Báo chí đưa tin rằng trong nửa cuối của nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ nhằm đến kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Song song với công việc kể trên, Tổng Bí thư Trọng yêu cầu Đảng phải phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, lạm dụng lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức chạy quyền. Người đứng đầu Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hàng chục năm qua cũng khẳng định rằng Đảng kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại sử dụng ví von nay đã trở thành thương hiệu của ông để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng trong cuộc gặp với cử tri ở Hà Nội. Ông Trọng được truyền thông trong nước như báo điện tử Zing trích lời nói tại quận Ba Đình vào sáng ngày 13 tháng 5 rằng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp và vô cùng quan trọng. Ông cũng kêu gọi những ai trót nhúng chàm thì tự gột rửa, phải nhận ra sai lầm, đồng thời nói tới chuyện phải thu hồi được tài sản không để thất thoát và bất đắc dĩ mới phải xử lý hình sự. Vừa kiên quyết, quyết liệt nhưng phải nhân ái, nhân đạo, chứ không phải đánh một đòn chết tươi. Với đà này tôi tin chắc làm đến cùng, không bỏ giữa chừng. Phong trào đang phát triển thành xu thế, lò nóng rực rồi nhưng còn nhiều việc phải làm, ông Trọng nói theo trang Zing. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây từng tuyên bố, lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, để nói về cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói tới việc ông Đinh La Thăng nhận án 30 năm tù và khai trừ khỏi đảng, mà theo lời ông, lịch sử chúng ta chưa từng xử lý một ủy viên Bộ Chính trị. Cuộc gặp của người đứng đầu đảng với các cử tri của quận Ba Đình và Tây Hồ ở thủ đô diễn ra một ngày sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 7 với nghị quyết nhấn mạnh việc cần phải tìm kiếm giải pháp kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền thân quen. Trao đổi với cử tri quận Tây Hồ chiều 13 tháng 5, ông Trọng cũng đáp lại các quan ngại về việc phanh phui tham nhũng làm mất mặt ngành công an và quân đội. Báo điện tử VN Express trích lời lãnh đạo đảng này tiết lộ rằng bên công an, quân đội tâm tư xin xử lý nội bộ hoặc nói thế nào để không làm mất uy tín hai cơ quan này. Công khai là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương, phải phanh phui nó ra, cắt bỏ nó đi thì mới chống được tệ nạn. Đây là đấu tranh với những phần tử suy thoái, hư hỏng, không xứng đáng là người đảng viên nữa. Ông Trọng được trích lời nói. Tổng Bí thư Trọng còn nói rằng bên ngoài xuyên tạc phe nọ đánh phe kia, và rằng đây là đánh nhau về chính trị, chứ không phải chống tham nhũng. Nghe như thế là nguy hiểm, không đánh ai trong nội bộ, ai sai thì phải xử, nhưng tốt nhất là biết tiếp thu, tay nhúng chàm rồi thì gột rửa đi, ông nói, theo VN Express.
Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận tin nước ngoài nói đại diện của hơn 30 nước, trong đó có Việt Nam dự kiến tham gia một lễ tiếp tân của chính phủ Israel, tối ngày 13 tháng 5 nhân dịp khai trương Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem. Trong một email ngắn gửi đến VOA hồi cuối buổi chiều ngày 14 tháng 5 giờ Hà Nội, Vụ Thông tin Báo chí thuộc Bộ cho biết Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam không có đại diện dự buổi tiếp tân này như một số báo chí đưa tin. Trước đó, trong cùng ngày, các trang web của hai tờ báo ở đất nước có đa số là người Do Thái là Haaretz và Times of Israel đưa tin ít nhất 32 đại sứ, trong đó có đại sứ Việt Nam và ba nước châu Á khác, đã nhận lời mời dự lễ tiếp tân do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Israel Benjamin Netanyahu chủ trì. Tin cho hay Israel đã gửi giấy mời tới 86 đại sứ nước ngoài đến dự buổi lễ. Tham gia sự kiện về phía Mỹ là phái đoàn cấp cao do ái nữ của Tổng thống Trump, cô Ivanka, và con rể kiêm cố vấn của ông là Jared Kushner làm đại diện. Hai báo kể trên nói thêm rằng hầu hết các đại sứ của Liên hiệp châu Âu ở Israel đã tẩy chay buổi lễ. Vẫn theo hai báo, không như lễ tiếp tân là sự kiện do Israel chủ trì, không có đại sứ nước ngoài nào được mời đến lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ theo kế hoạch diễn ra hồi chiều ngày 14 tháng 5 giờ Jerusalem. Lễ khai trương do chính phủ Mỹ tổ chức theo hai báo Israel. Tin của họ nói rằng chỉ có các quan chức cấp cao nhất của Israel và lãnh đạo của các chính đảng ở nước này được mời. Dù Việt Nam không cử đại diện đến lễ tiếp tân hôm 13 tháng 5, theo lời Bộ Ngoại giao Việt Nam, song một chuyên gia trong nước nói nếu điều đó diễn ra cũng không có gì đặc biệt theo logic thông thường. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nói với VOA.
Việt Nam với Mỹ thì là quan hệ đối tác toàn diện đó. Mỹ chuyển cái sứ quán sang một cái nơi nào đi nữa thì đó là một cái quyền của bên Mỹ, người ta có quyền làm cái điều đấy. Việt Nam với tư cách là một quốc gia có quan hệ ngoại giao thì chắc chắn là cái việc mà tham dự thì tôi nghĩ cũng không có, không phải vì lý do đó mà là theo Mỹ hoặc do đó mà chống lại Palestine vân vân ngoài đó.
Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và khẳng định sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này. Về việc tân Tổng thống Mỹ khi đó thay đổi lập trường về Jerusalem sau gần một năm nắm quyền, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bày tỏ quan ngại rằng điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình ổn định tại khu vực Trung Đông. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng hôm 8 tháng 12 năm 2017 nói với báo chí rằng Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel với đường biên giới trước năm 1967. Bà Hằng nói thêm rằng Việt Nam có quan điểm là mọi giải pháp liên quan đến Jerusalem cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, với sự đồng thuận của các bên liên quan.